Và đó cũng là lý do tại sao mà họ cứ nhấn mạnh là không, không phải là không có, mà không là không có tự tính, không vô tự tính. À, cái chỗ là nhất định là giữ lại cái thế tục đế chứ không có phá thế tục đế. Do đó nên một khi mà chúng ta nói là cái bàn nó là thế tục đế thì cái ý nghĩa ấy, nó ở chỗ là cái bàn ấy, nó được nhận thức bởi một cái tâm thức lành mạnh thì cái bàn đó là một thế tục đế. Nó không có nghĩa, không có ý nói là cái bàn mà mình cho là có tự tính ấy, mà trong cái tâm thức bình thường của mình cũng nhận thấy đó, cái bàn mà có tự tính như vậy không phải là thế tục đế, mà là một cái bàn được nhận thức bằng cái tâm lành mạnh. Còn cái bàn mà cho là có tự tính đó là nhận thức bằng tâm chấp ngã rồi. Thì đây cho ví dụ như là khi mình bắt đầu nhận thức ra một cái bàn với lại cái nhãn thức của mình, cái nhãn thức đó lành mạnh. Từ khi nào mình là một bậc mà giác ngộ viên mãn thì cái bàn á, nó sẽ hiển hiện ngay đối với cái nhãn thức của mình á, là không có tự tính. Còn ngoài ra á, thì cái nhãn thức của mình á, khi mà cái nhãn thức của mình mà nó nhận định cái bàn á, thì mình nhớ điều là nó chỉ có thấy một cách giản dị là có một cái bàn hay là một cái bàn có đó. Thì cái bàn mà được nhận thức một cách đúng đắn như vậy bởi nhãn thức á, theo cái lối đó á, thì đó là một thế tục đế và nó có hiện hữu nhưng mà không có tự tính, không có thật có nghĩa là bất biến, luôn luôn là một còn hoàn. Có thể là sau khi mà cái nhãn thức của mình nó nhận định sự vật, cái bàn đó rồi đó, thì mình sẽ lập tức nó phát khởi ngay một cái tâm phân biệt, tâm chấp ngã phân biệt đó, để nhận cho rằng cái bàn nó thật có. Thì cái tâm mà tâm phân biệt như vậy á, là một cái tâm chấp ngã. Nó không phải là một cái tâm thức lành mạnh. Và cái đối tượng mà nó chấp vào đó là hoàn toàn không có. Thì đó là cái mà bây giờ mình muốn đi sâu tính không về cái thử lấy sự vật để trước mắt mình thử nhận định từ từ trong cái nhận thức của mình nó có bao nhiêu thành phần không và làm sao phân biệt nó ra. Phân biệt ra như vậy. À, thầy Thiền Huệ đi vắng rồi không? Thì giờ đây thì mình có thể sau khi mình nhận ra hai được chân lý thì giờ mình sẽ dễ dàng để mà hiểu được là cái gì có nghĩa là cái tính chất chân đế và cái tính chất thế tục thế gian của các pháp, cái tính chất mà gọi là đệ nhất nghĩa của các pháp ạ, nó là cái tính không, không có tự tính của các pháp. Và một khi mà nó là tính không như vậy á, thì nó là một cái đệ nhất nghĩa đấy. Còn cái tính chất mà thế tục của các pháp á, nó là cái tính chất mà được xây dựng bởi một cái tâm thức lành mạnh, thì nó là thuộc về, nhưng mà nó không có cái tính không ở trong đó, tính không có tự tính trong đó. Thì những cái tính chất mà thuộc về thế tục mà nó được một cái tâm thức bình thường là nhận ra được ấy, thì nó là một cái gì có, và bởi vì nó là một cái gì có nên nó không phải là tính không, nó là tục đế. Chúng ta có thể xét cái bàn lấy làm thí dụ đi để mà nhận định giải thích rõ về hai cái tính chất này của cái bàn của sự vật đó. Thì cái tính không mà không có thật tính của, không có tự tính của cái bàn đó, nó là cái đệ nhất, cái nghĩa đệ nhất cái tính mà để rất nghĩa của cái bàn. Còn chính cái bàn á, cái các hình, cái hình dáng của nó, màu sắc của nó, tác dụng của nó, thì tất cả những cái thứ đó nó là cái tính chất thế tục của cái bàn. Thì bất cứ một cái pháp nào đó, mà chẳng hạn như cái bàn, nó cũng đều có một cái tính chất để nhất nghĩa và một cái tính chất thế tục. Thì tính chất để nhất nghĩa có nghĩa là để nhất nghĩa đế, và thế tục có nghĩa là thế tục đế. Đó là hai cái chân lý của một sự vật. Thì hai một sự vật nó có hai chân lý thì nó cũng có hai cái tính chất như vậy. Thành ra tính không nó không ra khỏi sự thành lập nên các pháp. Thì cái tính chất thế tục của một pháp, của một sự vật, nó có thể có rất nhiều phương diện, nhớ như vậy. Thì các phương diện, một vài phương diện của một vài thứ của những phương diện này á, thì nó có thể dễ dàng được mình thực nhận ra. Ví dụ như là nói cái bàn đi chẳng hạn, ví dụ như là cái hình thủ cái bàn nó vuông, nó cao, cái màu cái bàn nó nâu, nó vàng, đỏ, trắng, thì những cái đó mình đều dễ dàng nhận định ra được qua cái tri giác của mình. Còn có những cái tính chất khác, những phương diện khác của cái tính chất mà thế tục này, nó khó nhận diện hơn, nó khó nhận thức hơn. Ví dụ như là cái tính chất vô thường của cái bàn, bắt đầu nó khó nhận diện hơn là cái màu sắc và cái hình tướng của nó. Lại còn có một số các phương diện khác của cái tính chất thế tục này nữa, nó lại chỉ có thể được nhận thức ra được sau khi mà mình đã thấy ra được tính không, tức là thấy ra được cái tính chất đệ nhất nghĩa của cái bàn đó. Tức là cái bàn nó có những cái phương diện mà thế tục đế của nó, thì trên phương diện mà đệ nhất nghĩa đế thì cái bàn nó chỉ là tính không thôi, nó chẳng gì. Nhưng trên phương diện mà thế tục đế thì bắt đầu nó có rất nhiều phương diện để mình nhận diện ra nó. Thì có nhiều cái như phương mặt mình nhận diện rất dễ dàng, ví dụ cái hình thức của nó, cái màu sắc của nó, thì ai cũng đều nhận ra được hết. Đến cái thứ gì là cái tính chất vô thường của nó là đã khó nhận hơn rồi. Còn đến những cái sau nữa là nhiều khi mình phải thấy tính không trước và mình mới nhận ra sau nó sau được. Thế nên bởi vậy nên theo như ở đây họ mới nói cái trình, nó bắt đầu nói là sắc tức là không trước đấy, là để học về tính không trước mới thấy những cái kia được. Thì cái phần những cái phần mà nó thuộc về cái khó nhận diện của cái thế tục, cái tính chất thế tục này đó, thì nó được gọi là những cái tính chất thế tục mà tinh tế hay vi tế của các pháp, mà ở đây mình mới kêu là cái thâm sâu, tính chất thâm sâu của nó. Thì như là mình đã nói ở trên rồi, thì cái mà gọi là hành thâm bát nhã, tức là đồng thời là cũng thấy được các pháp nó thâm sâu ấy. Thì cái thâm sâu của các thế tục đế ấy, cái mà thâm sâu thứ gì, cái thâm sâu thứ nhất là các pháp là không, cái thâm sâu thứ nhì là không là sắc. Thì cái thâm sâu thứ gì này á, nó là các pháp nó chỉ là một sự thể hiện ra của tính không. Thì cái ý nghĩa này nó là một thành phần, nó là một phần của cái thế tục tính nhưng mà vi tế. Nó thuộc về thế tục tính hơn là cái tính chất đệ nhất nghĩa, bởi vì nó không phải là tính không. Thuộc về cái thế tục tính nhưng mà là vi tế của các pháp, bởi vì mình không thể nhận ra nó, nhận ra các cái tính chất này được. Tức là cái tính chất nào, tính chất mà nó là một sự thể hiện ra của tính không ấy. Nếu mà mình chưa có nhận được tính không, vô tự tính, thì cái thứ hai này là khi mà nói là không tức là sắc. Dạ, không tức là sắc có nghĩa là tất cả những cái mà sắc, tức là những cái mà hiện hữu mình thấy có, cái đó thực ra nó chỉ là một cái bề mặt của tính không, nó hiện hiện, nó là một cái thể hiện ra của tính không thôi. Thì cái này á, nó là phần vi tế của thế tục đấy, hay là cái tính chất thế tục tính. Và cái này á, thì mình phải có hiểu về tính không rồi mình mới nhận được nó dễ dàng được, mới có thể được. Thì như vậy mình hết giờ rồi chứ gì? Mấy mình? 15 phút nữa hả? Thì khi mà Quan Thế Bồ Tát nói là không tức là sắc, thì là Ngài đang còn, Ngài nói đây cái thâm sâu thứ hai của sắc. Thâm sâu thứ hai của sắc có nghĩa là sắc là một sự thể hiện của tính không, tức là sắc là hiện tướng của tính không. Thì nói như vậy có nghĩa là gì? Thì chúng ta đã thấy là cái tính chất đệ nhất nghĩa của thân của mình á, là cái tính không vô tự tính của thân mình. Khi mà mình tìm kiếm cái thân của mình thì mình tìm không tìm ra được gì hết, không có một cái gì mà tự nó tự có, nó hoàn toàn chống không, hoặc là hoàn toàn là tính không, hoàn toàn không có tự tính. Tuy nhiên, từ cái tính không này, cái thân của mình nó hiện ra đối với tâm mình. Cho nên mình có thể nói là thân của mình nó là một sự, một cái hiện tượng, hay là một sự thể hiện ra của tính không của nó. Nó có ý nói là, điều này có ý nói là cái thân của mình á, nó không có tách rời khỏi tính không, mà nó là một cái mặt nổi, nổi lên, hiện lên từ cái tính không đó. Thì cái liên hệ nó giữa cái thân mình và cái tính không của nó, thì mình có thể lấy một cái ví dụ cho dễ hiểu, như là một cái đồng tiền vàng. Thì cái tính chất mà nó nằm ở bên trong cái đồng tiền, nó là vàng, nó chính là vàng, nó hiện ra theo cái hình thức của một đồng tiền. Thì rõ ràng là cái đồng tiền đó mà nó hiện, mà chúng ta thấy nó hiện ra, nó không có tách biệt ra khỏi cái chất vàng của nó. Nếu tách biệt ra khỏi chất vàng của nó không thể nào có được. Do đó nên mình có thể nói là cái đồng tiền nó là một cái thể hiện ra của cái vàng, cái chất vàng của nó. Để theo cái thí dụ này á, thì cái vàng á, nó biểu hiện cho, nó lấy cái vàng để thí dụ cho tính không của thân, và cái đồng tiền nó để thí dụ cho chính cái thân. Thì như là cái đồng tiền nó là một cái hiện tướng của cái tính chất vàng của nó, thân mình cũng chỉ là một cái hiện tướng của cái tính không vô tự tính của chính nó. Mình có thể cứu xét, nhận xét kỹ qua một cái ví dụ nó tinh tế hơn. Qua một cái ví dụ nó tinh tế hơn. Ví dụ như một bầu trời mà nó hết sức là trong sáng á, thì nó mình thấy rõ nó là như là màu xanh. Thì mình biết rõ ràng là cái tính chất của cái trời, cái bầu trời nó chỉ là không thôi. như là cái khoảng không xung quanh mình nó trống không. Tuy nhiên khi mình nhìn vào cái bầu trời ấy, thì mình thấy màu xanh, và mình chỉ vào cái màu xanh đó, mình nói đó là bầu trời. Do đó mình có thể nói là cái màu xanh đó mà mình thấy một cách trực tiếp đó, nó là chỉ là một cái thể hiện ra của bầu trời trống không. Như vậy thì cái bầu trời mà trống không đó, từ cái bầu trời trống không đó mà cái màu xanh nó hiện hiện ra, cũng giống như thế, từ cái tính không của sắc mà sắc nó hiện hiện ra. Và cũng diệt phục như thị, tất cả mọi pháp nó đều từ tính không mà hiện hiện ra. Đó là mình nhận xét như thế. Đấy là bây giờ đến cái này là cái khó nhận xét, tức là sắc là một sự hiện hiện ra của không. Thì để mà hiểu được cái thâm câu thứ hai này thì mình cần phải nhận thức là tất cả các sự, các pháp nó chỉ như là chỉ như ảo ảnh. Thì cái điều đó nó sẽ giúp cho mình dễ hiểu về cái thâm câu thứ hai này. Thì khi mình nói nó chỉ như là một cái huyễn hóa, một cái ảnh, một cái hình ảnh hay là một cái bóng trong gương, thì cái chữ chỉ đó, nó mình nhớ là nó là không cho phép mình chấp nhận là có một cái tự tính, một thật tính nào hết, nó chỉ là hình ảnh thôi. Cái thân của mình nó hiện hiện ra rất là sống động đối với tâm mình ấy, nghĩa là khi mình nhìn như là mình thấy. Nhưng một khi nếu như là mình tìm kiếm cái thân đó thì cái thân nó không tự có, và nó không tự có để mà đưa ra một cái hình ảnh như vậy, và mình không thể nào tìm ra một cái thân như thế. Thế vậy thì tại sao một cái thân mình nó lại có? Thì ở đây trả lời là bởi vì nó dựa trên những cái sở y, những cái nền tảng đúc bám, và cái thân của mình nó được cái tâm của mình gán cho cái ý nghĩa thân đó. Thì cái nền tảng mà thích đáng đó, để mà cái thân của mình nó được gán đó, nó chính là cái ảnh hiện của những cái thành phần của thân, như là đầu mình, tay chân, ra đối với tâm mình. Tức là như vậy là cái tâm của mình nó dựa vào những cái ảnh, những cái hình ảnh, nó chỉ coi chỉ là những cái bóng dáng hình ảnh của những thành phần đầu mình, tay chân, chứ cũng không có một cái thân nữa. Dù là hình ảnh nữa cũng không có một cái thân, mà nó chỉ có những thành phần như vậy, nó dựa vào những hình ảnh như thế. Và cái tâm thức á, nó gán cái thân vào trong những hình ảnh đó. Hình ảnh đó được coi như là những cái sở y, những cái chỗ y cứ vào đó. Nó cũng gồm luôn cả những âm thanh của thân mình mà đối với cái nghĩ thức của mình nó nhận định diện ra, và những cái cảm giác nữa mà cái thân thức của mình nó nhận ra, thì gồm hết những cái thứ đó lại. Thành ra vì vậy thì mình mới học, thì học câu xá mới phân tích ra hết, phân tích hết tất cả những cái đó, bởi vì những cái đó là những cái sở y của hiện hữu. Thì dựa trên những tất cả những cái thành phần phức tạp này, mà như chỉ như những hình ảnh thôi đó, thì dựa trên những cái đó nó hiện ra đối với tâm thức, thì tâm thức nó sẽ dán cái thân của mình vào những cái đó. Nếu mà mình cố tìm ra một cái thân ngoài những cái hình ảnh này và đối với cái tâm thức của mình, thì không bao giờ mình tìm ra được hết. Do đó mình có thể nói là thân của mình nó chỉ là một cái ảo ảnh thôi. Thì tất cả các cái sắc nó đều hiện ra một cách như vậy, nó hiện có một cách như vậy. Thì cái nghe đến đây thì chắc mình có thể tạm thời ha, nói thêm chút những cái vấn đề, tức là bây giờ là nói một cách khác là các pháp thôi, những cái đó gọi chung là các pháp. Thì các pháp như thế nó là cái chỗ mà mình dựa vào đó để mà thành lập thân, rồi thành lập. Thì bây giờ nếu lấy, tại vì cái trước mình phân tích rồi, mình là cái dựa vào cái đầu, cái mình tay chân để thành lập cái thân. Thế cái đầu mình lại bảo thức dậy, cái đầu từ đâu ra đó. Và nó lại có thể chạy sang một cái tư tưởng là nó phải có ông thượng đế là bạn. Nhưng mà cái đầu á thì nó lại giống hệt trường hợp cái thân rồi. Khi mình tìm cái đầu tìm ra, cái đầu lại gồm những thành phần của đầu. Thành ra nó không có một cái gì nó có sẵn, nó phải có sẵn đó để mà nó làm. Khi mình nói là các pháp là những cái chất liệu để xây dựng nên những cái mà mình nghĩ là có đó. Nhưng mà thực ra các pháp nó cũng chỉ là nhân duyên hết. Trước khi đi tìm như thế thì có cổ gặp tính không, thì bất cứ cái gì nó cũng ra tính không hết, cũng không không thể ra một cái pháp như vậy. Nhưng mà tính không nó không phải là chuyên quyền và tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà cái tính không nó chỉ có cái ý nghĩa là do tính không nên nó mới hiện hiện như thế, nên nó mới thành lập các pháp một cách theo nhân duyên, chứ nó không có thành lập các pháp như là những cái pháp mà tự có thật có. Thì cái tính không nó có tính không, nó là để cho có, chứ không không phải là để phá có, mà bắt buộc không phải là có. Thì lúc bây giờ cái không đó nó mới là đúng cái ý nghĩa không của đạo Phật. Thế vì thế nên khi mà mình nghe các pháp là nhân duyên thì mình đừng có vội vã mà mình bảo vậy thì nhân duyên nó ở đâu ra. Thì mỗi nhân duyên, cái nhân duyên nó chỉ như là một, mình gọi nó là một cái nguyên tắc. Chứ còn cái nhân duyên nó cũng chỉ dựa vào các pháp hết. Thành ra khi một pháp nào mà nó đã là không rồi ấy, tức là một pháp như được sắc là nó từ không mà nó hiện hiện ra, thì do đó nên tất cả nó đều từ không hiện hiện ra. Rồi nó lại trải qua một giai đoạn nữa là phối hợp nhân duyên. Rồi cái tâm thức của mình gán vô, nó thành ra như vậy. Thành ra vì vậy nên khi mà mình đi tìm một cái thân mình tìm không ra. Bây giờ mình khoan hẳn nói đến cái thành phần đầu mình tay chân, bây giờ mình chỉ biết hay là thân nó không có rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ xét ngay là thân nó không có nhưng mà nó vẫn có đó. Là nó được rất nhiều cái điểm tựa để mà nó có. Thứ nhất là các thành phần. Thứ hai nữa là cái tâm. Sau này nó có danh từ nữa, mình sẽ từ từ đấy. Nó dựa vào tất cả những cái đó mà cái không, cái thân mình nó như là có. Mà những cái đó vững chừng nào thì thấy cái thân nó vững chừng đó. Thành ra vì vậy lúc đó mình mới thấy à, cái thân của mình nó hiện hữu, nó có một cách như thế nào, nó có một cách như vậy. Chứ nó không có một cách như là tự nó có. Rồi các cái thành phần kia như là những cái cơ tê rồi gắn luôn đó, không phải như vậy. Mà nó hoàn toàn không có, và nó chỉ dựa vào những cái đó mà nó hiện hiện ra. Những cái đó có, mỗi cái nó có một cái tác dụng riêng của nó, các pháp, thành ra mới gọi là pháp. Bởi vì pháp có nghĩa là nó có một cái tính chất riêng của nó, khác hơn những cái khác, nên nó được gọi là pháp. Thành ra vì vậy á, thì do đó nên có nhiều người ta cứ suy luận, người ta bảo nhưng mà rốt cùng ra, tại vì người ta luôn luôn nghĩ là nó phải có một cái nền, nó phải có một cái yếu tố cơ bản của nó. Thành ra rốt cùng ra người ta nghĩ là phải có một cái gì, tức là phải có một thượng đế hay gì, thì cái đó hoàn toàn là đạo Phật chấp nhận. Hoàn toàn không có. Đó là điểm, một điểm thứ nhất trên phương diện mình suy luận, lập luận về cái lý của đạo Phật. Còn điểm thứ hai trên phương diện mà thực hành á, là đạo Phật lập cái lý như vậy á, thứ nhất nó phù hợp với thực tế, nó phù hợp với chân lý, cả chân đế lẫn tục đế. Điều thứ hai là đạo Phật muốn cái sự giác ngộ của con người á, nó nằm ngay trong thực tại, cái hiện tại. Là cái hiện tại đó là cái hiện tại của nhân duyên. Tức là cái hiện tại mà chân đế với tục đế nó cùng thể hiện ra. Thì đó là cái ý muốn của đạo Phật mà tính không ở đây. Rồi mình mới hỏi thêm là thế vậy thì cái đó nó như thế nào. Bây giờ mình có thể mường tượng trước là nếu bây giờ mình mà thấy được cái tính không như thế thì mình sẽ được cái gì, nó ra làm sao. Tại vì mình thấy là cái tính không như thế là mình không có chạy vào quá khứ, mình không chạy vào tương lai, mình không chạy vào cái sự mình không có chạy vào những cái sự mơ tưởng, và mình sẽ không có thành lập được cái ngã của mình. Cái tinh không nó sẽ ra như thế nào? Thì tinh không như thế nó sẽ ra rất nhiều tính chất, mà cái tính chất đầu tiên hơn hết đó là niết bàn. Một khi mà cái tâm thức của mình nó đã trở về với cái xác trong hiện tại mà nó thấy được cái tinh không rồi đó, thì lúc bây giờ khi thấy được tinh không thì nó sẽ phá cái tâm chấp ngã đi, nó phá cái thật pháp, nó phá cái tâm chấp ngã đi, thì cái niết bàn nó hiện ra. Thì lúc bây giờ cái người mà chứng được tinh không đó sẽ chứng niết bàn. Thì nếu người đó mà không muốn theo cái niết bàn mà gọi là tiểu thừa, tức là như vậy là nó chỉ có một cái ích lợi cho mình, thì cái người đó muốn thành một cái gọi là nhất thiết chủng trí, tức là một cái trí huệ vô thượng bồ đề của Đức Phật, thì cái người đó phải từ cái tính không mà gọi là niết bàn đó, nó phải từ cái chỗ đó mà phát bồ đề tâm, hoặc phát bồ đề tâm rồi là từ chỗ đó mà đặt lại cái bồ đề tâm vào cái chỗ đó và thực hiện. Đó là thực hiện đầu tiên là quan sát trở lại các pháp, và lúc giờ mới học hỏi ở trong cái Phật pháp đại thừa mà Đức Phật chỉ dạy ra là mình phải hành những gì, bố thí ba la mật hay là trì giới tinh tấn như thế nào, mình phải hành những gì và mình mới thực hành trên căn bản của bát nhã tính không. Thì lúc đó là mình mới bắt đầu đi theo cái con đường của đại thừa. Thì cái con đường đại thừa như vậy nó sẽ cho mình thấy là mình sẽ trở lại với lại thế tục đế. Khi mà trở lại với thế tục đế là nó có pha trộn với lại cái tâm chấp ngã, tức là cái mà có tự tính á, pha trộn với cái đó, cái tâm thức của mình nó sẽ pha trộn với cái đó, và tức là nói một cách khác là mình pha trộn với triền não. Thì luôn luôn mình phải tôi luyện cái trí huệ bát nhã và tôi luyện cái từ bi tâm, dùng cái trí huệ bát nhã để thực hành lục độ, tức là tôi luyện cái từ bi tâm. Thì tôi luyện nó cho đến bao giờ mà mình thấy là mình ở trong cái triền não, trong tâm thức của mình nó triền não, nhưng mà mình làm chủ nó mà nó không thắng vào mình, cho đến khi mà hoàn toàn nó có đó nhưng mà nó không có được tác dụng gì nữa hết. Đó. Cũng như là khi một chế độ dân chủ nó mạnh quá rồi á, thì anh cộng sản có đó nhưng mà nó không làm gì được hết, không anh thể nào đến la ghe tạch tạch đùng đùng gì đến chiếm gì anh không thể làm gì được hơn hết. Thì đó nó cũng như vậy, khi mà một cái mà trí huệ nó sáng suốt mức độ như thế á, thì lúc bây giờ á, nó mới từ từ nó mới bắt đầu phát triển một cái trí huệ mới đó. Cái trí huệ đó là trí huệ vô thượng bồ đề của Đức Phật. Trí huệ nó sẽ thấy là thế nào là pháp. Ở đầu mình chỉ thấy pháp là các yếu tố ha, nó xây dựng nên cái thế tục đế. Nhưng mà vì sau này đi đến chỗ đó mình cũng thấy thế nào là pháp. Nhưng mà khi tôi nói như thế thì có lẽ nó có thể nó không đúng theo cái, nó không đúng theo cái đường hướng của cái tính không ở đây nữa. Cái tính không của khái này của cái tài thì nó đi một cách khác. Nhưng mà tôi thì tôi thấy là tôi cũng thấy tôi có cái khuynh hướng là tôi muốn chấp nhận cái lối tính không của duy thức hơn, và của bên Trung Hoa hơn, thì nó sẽ đi đến một cái là nó thấy cái pháp lúc bây giờ nó là pháp thân, và nó thấy là muốn chấp nhận cái lối tính không của duy thức hơn và của bên Trung Hoa hơn, thì nó sẽ đi đến một cái là nó thấy cái pháp lúc bây giờ nó là pháp thân, và nó thấy là cái sự mà nó hiển hiện ra của tất cả các cái tính chất công đức của Phật, của Bồ Tát, của A La Hán, của chúng sinh này, nó là nó nằm ngay trong các pháp, tức là nằm ngay trong cái hiện hữu, nằm ngay trong cái sắc. Và như vậy á, thì mình không thể giới hạn được cái tính chất của sắc là gì nữa. Tại vì nếu mình bảo là sắc là vô thường thì như vậy á, sắc nó chỉ là thế tục đế, nó chỉ là thế tục đế mà thôi, nó không là chân đế được. Nếu giờ mình nói là sắc nó là phiền não bởi vì chúng sinh không ngoài sắc, mình chỉ lấy một sắc thôi, còn nó có thọ tưởng hình thức gì nữa, nhưng mà mình chỉ lấy cái thôi, chúng sinh không ngoài sắc, thế vậy thì mình giới hạn là sắc chỉ là phiền não thôi, chủ lậu thôi. Nhưng mà Bồ Tát khi mà đã dùng cái tâm Bồ Tát để đi sâu vào sắc nữa, để thực hành lục độ, thực hành lục độ nó không ngoài sắc thọ tưởng hình thức, Thành ra chư thành tựu lục độ cũng không ngoài sắc thọ tưởng hành thức. Thành ra rốt cuộc á, thì các vị nó sẽ thấy là trong một cái pháp như vậy á, mình không có xác định được cái giới hạn của nó. Nó là phiền não hay là giải thoát hay đau khổ hay là lừng trừng. Bây giờ một cái anh lừng trừng theo đạo gì cũng là sắc. Anh không nằm ngoài sắc và anh hiện hữu cái lừng trừng của anh được. Thành ra như vậy á, nó mới vào sâu cho một cái gọi là thật tính của sắc. Cái thật tính nó của sắc á, nó bao trùm hết tất cả mọi cái tính chất của sắc thế gian của tất cả. Thì lúc bây giờ cái sắc đó nó coi như là một cái pháp mà nó bao trùm hết cái tính, cái thực tính của cái pháp, của cái sắc ấy, mà mình gọi nó là pháp thân. Thì khi mà chứng được pháp thân thì có nghĩa là như thế. Thì khi chứng được như vậy rồi ấy, thì mình thấy là à, tức là trong một cái sắc khác nó chứa được cái năng lực rất, cái năng lực bất tận. Và cái năng lực đó nó sẽ được sắp xếp tùy theo nó sự phối hợp, sự phối hợp của các pháp. Ví dụ cái tâm pháp á, tâm pháp nó phối hợp với cái thân mình là sắc pháp. Cái tâm pháp của mình á, nó sẽ tác động theo một cái pháp nữa. Cái pháp đó là nó thuộc về là pháp thôi. Ví dụ là pháp bố thí à, nó thuộc về thiện pháp chẳng hạn vậy. Cái tâm pháp nó phối hợp với thiện pháp, nó phối hợp với cái sắc pháp thì mình thành hành động bố thí. Khi mình làm hành động bố thí đó thì cái bố thí ba la mật nó hiện hữu. Bố thí ba la mật nó không có ngoài các pháp. Thành ra như vậy là trong các pháp nó phối hợp với nhau. Thế như vậy các pháp nó phối hợp với nhau và mình cho pháp nào phối hợp pháp nào thì nó sẽ ra cái đó. Nhưng mà mình đã biết rằng là bây giờ ví dụ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn nó không ngoài tâm pháp. Thành ra khi mà thấy được cái thật tính của tâm pháp thì thấy rõ là tâm pháp nó có hết đủ những tính chất đó. Thành ra một cái người mà họ cái thiền định thật thâm sâu, họ thâm nhập vào cái thật tính của các pháp thì cả cái sắc thân lẫn cái tâm pháp, cái sắc pháp này nó họ thấy rõ nó đã đủ hết tất cả những công đức như vậy rồi. Và ngay nơi mình cũng như tất cả chúng sinh khác đều đủ hết những công đức như vậy rồi, nhưng mà mình không phát hiện nó ra được. Thành ra lúc đó cái sắc, cái pháp thân đó nó trở thành sắc tính, sắc tính gọi là Như Lai Tạng, bởi vì nó chứa hết tất cả những tính chất đó của một vị Phật gọi là Như Lai Tạng, mà nó nằm ở trong chúng sinh gọi là tại thiền Như Lai Tạng, tức là Như Lai Tạng mà bị nằm ở trong cái hố sâu, cái hố đen xì rơ ra mình chưa có moi ra được, thành ra mới gọi là Phật tính. Thì rồi lúc đó đến đó thì lúc đó cái con đường đại thừa nó mới phát hiện ra mình dựa vào cái Phật tính đó, dựa vào cái huệ Phật tính đó, lúc đó mình mới thực hành đại thừa, thực hành đại thừa một giai đoạn nữa. Bởi vậy nó ta ma tăng chỉ kiết, ta ma tăng chỉ kiết. Tại vì khi mình thấy thực tính ra rồi ấy, thì mình thấy là tất cả bằng là Phật hết. Thành ra lúc đó cái việc làm của mình, mình bố thí cho một người ấy, nó sẽ có một cái ý nghĩa khác hẳn. Một cái ý nghĩa đó nó chỉ trên một phương diện nào, chứ nó không phải trên phương diện Phật tính nữa. Cái phương diện đó là cái phương diện là phương tiện thôi. Tại vì cái người đó không có tỉnh ra cái Phật tính của người đó nên mình phải hành động bố thí. Thì cái đó nó chỉ là một phương tiện, nó không phải là chân thật pháp. Chân thật pháp nó chính là người ta là Phật rồi, mình là Phật rồi. Thì cái chân thật pháp, cái mê tốt nào để mà nó thể hiện cái chân thật pháp ra rất rõ ràng. Thì nó có hai, một là đốn, hai là viên. Tức là đốn ráo. Tại vì nó sẵn có rồi, thành ra mình đốn. Khi mình thấy nó là mình đốn. Thành ra cái cách mà Đức Phật có nhiều cái phương pháp để hướng dẫn căn cơ. Thành ra khi mà những người mà người ta có thể thực nhận được cái Phật tính này người ta, thì Đức Phật có thể dùng cái phương pháp đốn. Thành ra chẳng hạn như nói là Đức Phật cầm cành cây giơ lên một cái như vậy thì ngày mà hai ta viết giác ngộ à. Thì đó là phương pháp đốn, là chỉ cho những người mà đã đến cái mức đó rồi à. Còn khi mà chưa đến thì phải dùng quyền giáo, tức là dùng các phương tiện à, để mà tiếp độ những người đó. Nhưng mà cái mục tiêu, bởi vì từ cái chỗ Phật tính ấy, mà cái mục tiêu chính của Đức Phật nó phải là nhất thừa, đó là kinh Pháp Hoa. Bởi vì Đức Phật chắc chắn là Đức Phật thấy tất cả những kinh có Phật tính là Phật hết, thì không có lý do gì mà Đức Phật lại chỉ dẫn đến A-la-hán hay Thanh Văn hay Bồ Tát tiền thừa thôi mà lại không dẫn đến thành Phật. Thành ra cái chỗ đó, khi mình hiểu chỗ đó thì nó sẽ hiểu ra pháp hoa. Tức là pháp hoa mới nói là đại thừa của pháp hoa, nó mới là cái đại thừa viên mãn. Chỗ như vậy, rồi các nhà mà họ lập giáo ở bên Trung Hoa họ mới lập ra là nó mới có là tạng giáo, chẳng hạn như là Thiên Thai Tông tạng giáo, biệt giáo, tạng giáo là tiểu thừa, biệt giáo là chuyển sang đại thừa. Rồi từ đó mới chuyển sang là bố giáo và viên giáo mới là hoàn toàn. Thì viên giáo đó chính là kinh Pháp Hoa. Bởi vì viên giáo có nghĩa là sao vậy? Viên giáo có nghĩa là các pháp phương tiện nào á, nó cũng cùng một ý nghĩa là đều đưa đến Phật tịnh, giác ngộ thành Phật hết. Thế ra vì vậy nên cái viên giáo nó bảo, tại vì cái đốn giáo á, đốn giáo nó cũng không có chấp nhận, nó cho mấy cái mà giáo đi trước của nó thì là phương tiện chưa phải thật. Nhưng mà đến cái viên giáo thì viên giáo mà pháp nào cũng là thật, các cái phương tiện nó trở thành thật hết, bởi vì phương tiện nào cũng đưa đến cái thật hết, nó không có một cái gì ngoài cái thật nữa. Bây giờ Đức Phật vì chúng sinh, Đức Phật bảo là thành lập chúng sinh đó, chúng sinh nó chỉ có một cái thật duy nhất. Muốn thành lập một chúng sinh thì phải dựa trên cái sự thật. Mình có bao giờ mình dựng một bức tường lên, mình dựng bằng những cái giả dối, mình dựng bằng cát giả với lại bằng trí tưởng tượng hư vô của mình đâu, phải dựng trên sự thật. Muốn xây dựng một chúng sinh thì xây dựng trên sự thật. Nhưng khi Đức Phật đã xét kỹ hết thì Đức Phật thấy là chúng sinh chỉ có một cái thật duy nhất là Phật tính. Anh nói bây giờ có muốn làm gì chúng sinh khác nữa làm cũng không được, cái gì nó cũng giả hết. Có làm chúng sinh nó thành địa ngục, cái đó nó cũng chỉ là giả thôi, cái đó nó không phải, cái đó nó là cái mộng tưởng, nó không phải là sự thật. Thế ra khi mà mình đến trên cái viên giáo rồi thì tất cả những cái ý nghĩa của đạo Phật nó sẽ được nhìn lại hết, nó sẽ được đặt lại một ý nghĩa mới. Và lúc đó thì cái vị đó mới phát tâm Bồ Tát là thuộc về Bồ Tát viên giáo. Thì Bồ Tát viên giáo này có thể thành Bồ Tát và thành tất cả các pháp, thì ý nghĩa của nó mới đi trên đại thừa, mới đi vậy. Thế ra chính vì thế mà nhiều khi ví dụ như là những gì đang nói muốn học thì tôi muốn bảo là nếu mà học theo cái lối vậy thì mình sẽ học từ chính không sang duy thức để đến Như Lai Tạng. Thì đó là cái đại thừa mà của Trung Hoa và của Tây Tạng nữa. Cái đại thừa đó của Tây Tạng, cái đại thừa của ngài, cái kinh pháp của ngài Đà La Lạt Ma này là hai cái đại thừa mà tranh chấp nhau rồi lắm về cái về phương diện lý ấy. Thì đó là cái mà ví dụ như là nếu mình học trải qua như vậy ấy, thì lúc đó thì mình sẽ có một cái nhìn hầu như là đạo Phật nó lấy bóng rồi. Thì mình mới nhìn hết được đạo Phật, và lúc đó thì mình mới biết, khi mình coi một cái kinh, mình đọc đụng đến một quyển kinh mình mới biết là nó thuộc loại nào. Còn nếu thôi mình cứ lẫn lộn trong đó, mình không có phân định được. Khi mình đang học nói Đức Phật bảo người nào mà đứng trước tượng Phật đó mà không cung kính là đọa ba tầng địa ngục, thì những cái sau đó mình nghe bảo là phiền não thức bồ đề, mình không hiểu đâu mà đâu hết đấy. Và cái vấn đề nó như vậy là thành ra mình phải đi từng bước như vậy. Thì khi mà mình đi chọn như vậy thì mình sẽ thấy, mỗi khi mình nghe một cái lời mà Đức Phật nói ra hay trong một cái câu kinh mà trích ra thì mình sẽ biết nói cho cái trường hợp nào và của cái giai đoạn nào, thì cái đó nó sáng tỏ hơn. Thế còn thì chứ còn trong đạo Phật thì có nhiều Phật tử hay là nhiều người Phật tử đặt ra những câu hỏi thấy kinh khủng đó. Tại sao một là tất cả là một? Mình nghĩ thời Phật tử này sao mà nghi lớn, có đặt vấn đề to lớn. Già đã đời xong cái câu hỏi thứ nhì, lạy Phật làm sao cho đúng. Vào chùa phải đi cổng bên phải hay là đi cổng bên trái có tội gì? Mà câu hỏi đầu thì rất thâm sâu, mà đến câu hỏi cái gì thì không chịu thua, không biết là sao nữa. Thế ra đó là một cái mà không cách gì, cái giáo dục đạo Phật nó rộng quá đi. Mà cái người Phật tử thì lại Phật thì một khi mà chịu học rồi thì mới giáo dục được. Còn mà không chịu học thì cái sự giáo dục nó không thực hiện được. Thành ra vì vậy nó cứ thắc mắc tứ tung hết, thắc mắc nhiều cái mà nhiều khi như là thôi mình nói là chỉ có Đức Phật hiện ra thôi, Đức Phật hiện ra cũng bảo sao trả lời cho chúng sinh chưa học được. Đó thì chính những cái vấn đề như vậy mà nhiều khi ấy, mình là người Phật tử đại thừa thì mình định nằm trong kinh điển đại thừa, Thật ra nếu mà bây giờ nói là mình không học Phật pháp đại thừa thì không sao mình trả lời được cái đó hết. Mà muốn trả lời nó khổ là khổ. Đấy. Đó là cái lẽ dễ thàng mình là Phật tử của tiểu thừa. Nó giản dị nó dễ. Đây bởi vì Phật tử đại thừa thành ra cái câu nào mình cũng nghe hết. Câu mà cao nhất, sâu sâu nhất mình cũng có nghe. Đấy. Mà trong khi đó thì một cái là thấp nhất là như vậy thì lại chưa biết gì hết. Ở chùa thấy thầy kêu chú rồi kêu thầy vậy thì là cũng còn thắc mắc nữa. Thì đó là cái mà chính nó là cái khó cho cái sự hiểu biết của người Phật tử. Làm giảng nó rất khó bởi vì biết đâu mà giảng được. Bởi vì cái sự nhận định của nó tù lông hết trong đó mình không biết đâu. Thành ra thực ra đạo Phật phải có học. Chính vì vậy nên cái người Phật tử khó thông nhận đạo Phật. Chính vì vậy. Thực ra cái đạo Phật nó là một cái rất hay bởi vì nó là cái đạo cho trí huệ. Một điểm nữa là cái cứu cánh của đạo Phật đó, nó là sự giác ngộ chứ nó không phải là một thế giới nào đó. Thành ra chính vì vậy nên mình cầu sinh về tịnh độ mình cũng hiểu là để giác ngộ. Chứ nếu mà tịnh độ nó không có ý nghĩa giác ngộ không có vị tổ mà thiền sinh cái đó. Thành ra để giác ngộ thôi. Thành ra mà sở dĩ mà cái tâm mình nó chuồng tịnh độ, chuồng sự giác ngộ. Tại vì chỉ có giác ngộ mới thực sự giải quyết vấn đề. Mình nhớ thượng đế không giải quyết được vấn đề. Bằng chứng là chỉ có Adam với Eve thôi mà thượng đế cũng phải thất bại rồi. Phải đuổi nó khỏi thiên đường, nó muốn mà đem một đống nó về thiên đường. Cái thượng đế mà từ giờ trở đi tao Lucifer sẽ hợp tác chỉ tạo đi gục chứ tạo thiên đường nữa. Thượng đế chỉ gặp có hai tay thôi mà đã sát sinh ra như vậy, phẫn nộ như vậy. Thế nên mình biết là chỉ có sự giải, sự trí huệ hiểu được thực tính của các pháp nó mới giải quyết được vấn đề thôi. Nó mới có lối thoát. Đó là cái mà hiểu. Nên khi mình học đạo Phật từ từ mình mới thấy cái giá trị của trí huệ. Và lúc đó tự nhiên những cái tâm mà bảo là tu làm sao để mai mốt bay được cái gì thì tự nhiên nó rơi đâu hết trơn. Mà mình thấy nó lãng xẹt vô cùng. Đó. Thì lúc đó mình mới thấy là cái trí huệ mới cần. Bởi vì mình thấy là cái đó là một cái mộng tưởng mà mình đã dồn những cái năng lực của mình để tạo nên một cái sự tưởng tượng nó sai hạt. Và trong khi mình có thể nói là mình coi thường cái pháp mà hiện có, mình đi bằng hai chân này nọ, cái thầy Nhất Hạnh nói cái đó thì cũng được. Thế là mình chắc là đi dưới mặt đất này, nhưng mà nó không có nở hoa thôi. Thì cái đi mặt đất thôi nó là một cái tầm. Chính cái đó đó mà mình có trí huệ trong đó thì nó mới giải quyết vấn đề. Còn mình bay cho đã một kiếp sau thành chim ấy, thành bay là nghiệp chim. Còn ngồi yên tĩnh, ngồi bất động nó là cái nghiệp cục đá, biết sao cái cục đá hay là thành con cóc. Cô ngồi kêu như vậy cả nửa tiếng hồ, ngồi chỗ được cục. Thế ra chính vì vậy nên những gì mà tu khổ hạnh ấy, mà tu hạnh bò, đức Phật phải kiếp sau thành bò. Mà tôi bực mình lắm, bởi vì bò dưới đất ở dơ giấy, nó ăn phân, nó ai làm được. Đức Phật phải kiếp sau thành bò gì đó. Có mấy bò làm hơn ông nhiều. Thế là chính vì vậy á là mình mới hiểu, mình biết cái giá trị của trí huệ. Và lúc đó con người, cái người Phật tử nó tỉnh táo lại. Phật tử nó không bị pha trộn những cái mê tín, những cái năng lực thần bí gì đâu đâu nữa. Là mình mới tìm cái trí huệ đó. Thì đó là cái mà mục tiêu của đạo Phật. Hết giờ. Cái này là thấy giờ không có thật tính nhưng mà thấy hết rồi.
Thầy về
thực đế
rồi.
Trở về
thực đế. Nguyện đêm công đức này hướng về công đức cả để